Trước khi tôi vào bài giảng hôm nay, xin hiệp ý với tôi cầu nguyện ngắn. Lạy Chúa, Chúa là cha yêu thương nhân từ của chúng con. Sự thương xót của Chúa, sự nhân từ của Chúa, tình yêu thương của Ngài không thể kể xiết được. Và giờ này xin Chúa hà hơi vào môi của con, để con nói không phải bởi ý và lòng của con mà bởi lời của Chúa. Xin Chúa sắp đặt mọi sự. Chúng con không là thể làm được việc gì ngoài Chúa cả. Chúng con giao phó trong giây phút này cho con được sự bình tĩnh, dạn dĩ để đem lời Chúa đến dân sự của Ngài như các khách viếng cũng như mọi nơi ở khắp phương xa sẽ nghe bài giảng này. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Kính thưa quý vị, có nhiều người thì bị lúng túng, khó hiểu về cái phép lạ chữa lành của Chúa. Chữa lành đây là chữa lành về bệnh, mà bệnh này là bệnh gì? Bệnh thân thể của chúng ta hay là bệnh về tâm thần, tâm linh của chúng ta? Họ tự hỏi tại sao Chúa chữa một số người và những người khác thì không. Nhưng mà có người tin nếu chúng ta bị bệnh mà không được chữa lành là vì thiếu đức tin. Có nhiều người họ nói như vậy. Nhưng mà một số người khác thì tin Chúa chữa lành, phép lạ ở trong Kinh Thánh. Và sau khi Chúa bị đóng đinh rồi thì phép lạ chữa lành bệnh sẽ không còn nữa. Có phải vậy không thưa quý vị? Vậy Chúa nói, Chúa đi, Chúa để lại cho chúng ta Đức Thánh Linh, một đấng hiền ngụy, thì sự hiện diện của Chúa vẫn còn. Vì vậy phép lạ chữa lành bệnh vẫn còn ngày hôm nay không? Thưa quý vị, Chúa có chữa lành bệnh cho tất cả những ai có đức tin không? Hay là không có đức tin? Mọi sự theo ý Chúa, chúng ta không thể biết được. Ở trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 7, quý vị có Kinh Thánh cùng theo dõi với tôi. Và tôi cũng xin phép sứ đồ Phao-lô cầu nguyện với đức tin có được Chúa chữa lành bệnh không. Nếu quý ông bà anh chị em hãy suy nghĩ cái điều đó, thì giờ tôi mở 2 Cô-rinh-tô đoạn 12, quý vị cùng nhau theo dõi, ai có Kinh Thánh cũng theo dõi cùng tôi. 2 Cô-rinh-tô đoạn 12, 2 Cô-rinh-tô đoạn 12, tôi phải mở Kinh Thánh vì thời gian cấp bách, cho nên chúng tôi như vậy. Xin quý vị cùng theo dõi lời của Chúa. Đoạn 12 câu mấy? Từ câu 7 đến câu 10. Đoạn 12 câu 7 đến câu 10 đây. Thưa quý vị, vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những người, của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo nữa. Đây là lời nói của ông Phao-lô. Và câu 8 như thế này: đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối của tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Vậy ông Phao-lô nói cái bệnh ông ta đã cầu nguyện Chúa, nhưng mà Chúa vẫn để cho ông khỏi kiêu ngạo, nhưng mà ân điển của Chúa đã đủ rồi. Thì cái sự cầu nguyện chữa lành bệnh rất là quan trọng, thưa quý vị. Chúa muốn mọi người đều được chữa lành bệnh cả. Thì Chúa đổ ân phước không phải cho những người công bình, mà Chúa còn đổ ân phước cho mọi người, loài xác thịt nữa. Cho nên vì thế, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện tại Gethsemane như thế nào? Vườn Gethsemane, quý vị biết, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 39 như vậy: rồi Ngài bước đi thêm một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Đó, cái câu này Đức Chúa Giêsu hoàn toàn làm theo ý của Đức Chúa Cha. Nghĩa là gì? Làm theo ý của Đức Cha nghĩa là gì? Là được sức dầu ở trên trán, tức là Đức Thánh Linh làm theo ý Chúa. Cho nên Chúa muốn tất cả chúng ta đều khỏe mạnh. Đôi lúc có những người được lành bệnh ngay tức khắc, nhưng mà Chúa muốn có thỉnh thoảng có người thì lành bệnh từ từ. Có khi có những người bệnh phải sao? Phải đợi cho tới khi Đức Chúa Giêsu đến lần thứ hai, sự tái lâm của Chúa, thì sự sống lại thì hoàn toàn được chữa lành bệnh, thưa quý vị. Bệnh cho tới ngày Chúa trở lại. Cho nên có nhiều lý do ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 13 đến câu 16. Xin quý vị có cùng theo dõi như chúng tôi, hoặc mở Kinh Thánh dùm ra và theo dõi. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 13 đến câu 16. Tôi xin đọc câu 13 đến câu 16. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Và câu 15, sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Và một câu Kinh Thánh để an ủi chúng ta trong cái sự chết là một Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 16. Như thế này, một Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 16. Xin chúng ta cùng theo dõi đoạn 4 câu 16. Câu 16 đây. Xin chúng ta cùng nhau có Kinh Thánh mở cùng đọc cái câu này. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, câu này quan trọng, sẽ sống lại trước hết. Cho nên chúng ta nghĩ là chết thì đi về thiên đàng chưa? Đây là cái điều chắc chắn mà Chúa đã nói trong Kinh Thánh, những lời hứa. Cho nên chúng ta là những người con gái tin Chúa, chúng ta cũng sẽ nói lại cho những người chưa biết Chúa. Thì sứ đồ Phao-lô còn nói ở trong Philip đoạn 4 câu 6 như thế này: chớ lo phiền chi hết, nhưng mà trong mọi sự hãy dùng gì? Lời cầu nguyện, amen. Lời cầu nguyện nài xin nữa, và sự tạ ơn, và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Đó là một sự hoàn toàn ở trải nghiệm trong đời của tôi. Và khi nào sự chữa lành đến điểm mà tốt cùng rồi, hay là kết quả cuối cùng thì sao, thưa quý vị? Thì sự cầu nguyện là sao? Thì các bệnh sẽ biến mất ngại mãi và không còn bệnh nữa. Thì thưa quý vị, ở trong Ê-sai đoạn 33 câu 24 như thế này. Ê-sai 33 câu 24. Ê-sai 33 câu 24. Xin quý vị cùng nhau mở sách Kinh Thánh. Dạ, Ê-sai. Dạ, 33-24 đây. Tôi xin đọc. Dân cư sẽ không nói rằng tôi đau nữa, kẻ ở trong nó sẽ được tha tội. Đó, và Ê-sai 35 câu 5 câu 6 nói sao? Kẻ mù sẽ mở mắt, kẻ điếc sẽ rỗng tai, và kẻ què sẽ nhảy như nai tơ. Ha? Vân vân. Và kẻ câm cũng sẽ hát, câm sẽ biết hát. Và dân cư sẽ nói rằng tôi đau như trong đoạn này thì không còn nữa. Thì đó là cái sự sống đời đời. Khi chúng ta tin đến Chúa thì chúng ta nhận được sự sống đời đời. Sự sống đời đời cho một cách nhưng không, nhưng mà mọi người trên thế gian này có nghĩ tới hay không? Họ vẫn bận rộn với thế gian. Và cái lời hứa của Chúa rằng ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 1 đến câu 5. Khải Huyền 21 câu 1 đến câu 5 như thế này, thưa quý vị. Khải Huyền 21 câu 1. Khải Huyền là ở đâu? Sách cuối của Tân Ước, là quyển sau cùng. Đầu là Sáng Thế Ký, cuối là Khải Huyền. Thì 21 câu 5 nói như vậy. Đây là những lời hứa. Đấng ngự trên ngôi tức là Đức Chúa Trời, ngự trên ngôi phán rằng, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật, đoạn lại rằng, hãy chép vì những lời này đều trung tín và chân thật. Và câu 6, Ngài phán cùng tôi rằng, xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng, kẻ nào khác ta sẽ cho, sẽ lấy nước suối sự sống mà bạn cho cách nhận không. Và một lời hứa nữa là Ngài sẽ lau hết nước mắt ở trong câu 5. Chúng ta đọc trở lại câu 4 thì Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng và sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đó là những lời Kinh Thánh an ủi. Vì Chúa nói sao? Như hồi nãy câu Roma đoạn 12 nói, vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Nhưng mà những mình thấy con đường cuối cùng của người nằm xuống thì tương lai, tôi cũng đi ra nói với hơn 50 người, hỏi tin tức Minh Hà hàng tuần, cầu nguyện cho mọi sự tốt đẹp và đi tới và gặp được theo ý Chúa. Không một sự, mà trước đó bao nhiêu cái quyền lực tôi cũng đã cầu nguyện để lánh xa mọi cái quyền lực u tối khác, để Chúa gìn giữ trọn vẹn Minh Hà ở trong Chúa. Thì biến đổi một sắc thái, đó là một phép lạ. Mắt đã bầm tím. Khi tôi đến, tôi chụp hình như một ngủ yên, một bình an. Tôi còn một bà chị khác ngủ, nhưng mà trong cái sự đau đớn lúc đó tôi chưa tin Chúa, thì chưa làm chứng được. Thì bà rất đau đớn trong khuôn mặt của bà ra. Thì mình thấy cái sự phép lạ của Chúa như vậy. Cho nên tôi tới, như miệng tôi mở ra, she's still alive. And then her husband said, no, she's passed away. But I sing the song mà Chúa đã chọn. Tôi đã chỉnh kế hoạch, nhưng mà Chúa đã chọn. Có cứu Chúa dắt đưa luôn đời tôi. Tôi đã hát trong hai câu, câu 1 và câu 3. Và sau đó tôi đọc Kinh Thánh Thi Thiên 23, câu 1 đến câu 3 mà thôi. Thay vì đọc hết 6 câu, nhưng mà tự nhiên sau lúc đó đọc tới câu 3. Và sau đó tôi đặt tay lên trán, tôi cầu nguyện. Tuy rằng đã ngủ trong một tiếng đồng hồ, vì tôi tin rằng có Chúa mọi người, đây là mọi sự làm sáng danh Chúa trên trời. Cho những người sống, cho bà chị tôi còn đang đứng đó, ông anh rể được Chúa cứu, đã tôi đã qua cầu nguyện nữa đấy. Và Chúa đã cho tôi một cái sai như vậy, một tuần lễ đúng từ thứ bảy cho đến thứ bảy tuần sau, quét cấp vậy. Bác sĩ, y tá, chị đã cầm ngón tay cái tôi như vậy, còn đưa cái ngón tay cái bóp tôi rất là mạnh, đau. Mà người bệnh sao bóp tôi mạnh được? Đó là cái dấu hiệu của Chúa. Tôi xin Chúa một dấu hiệu, tôi không dám xin một dấu hiệu, nhưng mà khi một cái dấu hiệu này để ban sự hy vọng, để đem cái sự vinh hiển của Chúa, mọi sự chết cũng như Lazarus chết, Chúa để cho ba ngày sống lại, vì để đem vinh hiển cho Chúa chứ không phải cho loài người, thưa quý vị. Cho nên cái điều đó, ngợi khen Chúa. Và sau hết, trình mở dùng cái đồng hồ tránh đúng là, thì các sự đau khổ, bệnh tật sẽ biến mất mãi mãi khi Ngài Chúa tái lâm. Đấng Christ đã thắng tất cả quyền lực gian ác ở trong lằn roi và tại thập tự giá. Trên các lằn roi trên người Ngài để chi? Để chúng ta, tất cả chúng ta được chữa lành từ thể xác đến tâm hồn. Mọi người trên thế gian này, không phải người công bình hay gian ác, mọi người, nếu ai tin đến Chúa, thì bởi đức tin chúng ta nhận được món quà chữa lành. Biết rằng một ngày khi Chúa trở lại, thì bệnh tật sẽ biến mất mãi mãi, thưa quý vị. Và chúng ta sẽ được trọn vẹn tất cả. Và tuyệt đối tin, niềm tin của chúng ta vào trong Đấng đã yêu thương chúng ta hơn là chúng ta biết Ngài. Với sự quyết tin này, thì làm sao rằng Ngài sẽ cho chúng ta sức mạnh như anh em Phao-lô của chúng ta ngày xưa đã bị thử thách và đã chạy xong. Cảm ơn Thầy. Đã chạy xong cuộc đua đức tin. Amen. Cho nên, hallelujah, cảm tạ Chúa. Và giờ này, đức tin, tôi muốn kể đến một cái đức tin mà từ Đệ Nhị Thế Chiến. Một đức tin của anh Desmond Doss. Anh Desmond Doss đó, tổng thống lúc thời kỳ đó tôi không nhớ lầm là đệ nhị thế chiến là tổng thống Truman, có thể như vậy đúng không? Ai biết đúng? Dạ amen. Có người tại vì không, tôi không muốn nói sai. Thì cái huy chương danh dự cao nhất cho anh Dos, kể cả chức tổng thống, ông tổng thống nói như vậy, kể cả chức tổng thống của ông đó cũng không bằng như là anh nữa. Là đó vì sao? Đó là ngợi khen Đức Chúa Trời làm được mọi sự trong anh bởi đức tin của anh. Tổng thống đã nói như vậy và huy chương cho anh Dos này và bắt tay anh ngợi khen Chúa. Anh em, thưa quý vị, đó là đức tin tột cùng mà hồi nãy tôi đã nói. Anh em bị thương bởi cái anh Dos này, đã bị thương bởi quả lựu đạn, cuối cùng đã bị quả lựu đạn đi trước khi lên đó, thì cái đội lính mà chống anh đã cứu 75 người đó mà được huy chương, thì họ nhờ anh cầu nguyện trước khi lên, cần anh để có một cái đức tin để mà đánh với quân địch. Thì chỉ huy trưởng trung tá gọi đại quý, tại sao không lên đánh? Tôi nói, ông đại quý, ông nói không, tôi phải cần anh này cầu nguyện tôi mới an tâm đi lên đánh trận được. Thì nó leo lên cái ngọn đồi đó 400 feet cao, thì leo lên để mà đánh giặc, thì anh ta bị một quả lựu đạn và bị thương và quyển kinh thánh giăng mắt. Nhưng mà khi cái đó để tôi kể khi cái phần sau cùng, nhưng mà đây tôi kể trước là cái phần video clip sau cùng, là anh ta nói quyển kinh thánh của tôi ở đâu, quyển kinh thánh của tôi ở đâu, my bible. Thì họ chạy đi kiếm rồi đưa cho anh bị thương lúc đó nặng nhưng mà Chúa cứu. Thì trong cái lời hứa đó, thì ở trong anh á có bốn cái đức tính mà tôi được cái chương trình It Is Written là của ông Brett, ông Tom Brett phải không? Anh như vậy. Tom Brett như gì? Ông đó ông giảng, thì tôi biết được, tôi nghiên cứu được, thì trong cái bốn cái đức tin này ông ta cũng phải đi tới nhà để tìm được cái tin tức này. Thì một người anh em cơ đốc của chúng ta, ở trong anh có cái sự integrity là gì? Là trung trực, ngay thẳng phải không? Thứ hai là honesty, sự thành thật. Thứ ba là faithfulness, là sự trung tín. Và thứ tư là đức tin, niềm tin. Đó là bốn đức tính mà của anh. Và ở trong một dân đoạn 5 câu 5 nói như vậy: ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin đến Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời hay sao? Cho nên chúng ta thắng thế gian bởi sao? Bởi đức tin. Và đức tin là tột cùng, đến tột cùng, chứ không phải đức tin mà như thế nào đó. Đó là đức tin tột cùng. Thì đức tin của anh Desmond Doss này, vì có ích cho mọi người trong thời kỳ cuối cùng này, cho nên đức tin này tôi xin kể lên để trong mọi sự bệnh hoạn, bệnh tật, vì sao đó là chúng ta học được. Thì Khải Huyền đoạn 3, 13, câu 3 đến câu 5 nói như vậy. Thì quý vị mở Kinh Thánh với tôi, Khải Huyền đoạn 13, đây. Khải Huyền đoạn 13, đoạn 13, Khải Huyền đoạn 13, câu mấy, câu 3 đến câu 5, tôi xin đọc như vậy. Quý vị cùng có, một cái trong cái đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành. Và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi thờ phượng con rồng. Con rồng chúng ta biết tức là Satan hay là con rắn xưa. Bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú. Và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Ở trong Khải Huyền có nhiều biểu tượng, mà muốn biết sự Khải Huyền, sách Khải Huyền thì sách Đa Nhiên chúng ta phải học. Có những biểu tượng này sẽ lặp lại, mà biểu tượng này nói khó nhưng mà không khó, thưa quý vị. Nếu có Chúa cùng Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết. Thì cái tại sao cái vết thương chết con thú này là tại vì thời kỳ cách mạng Pháp lúc 1800 mấy đó, 800, nhưng mà tôi vì thời giờ đi bên kia thì tôi biết khoảng thời 1800 mấy đó. Thì cách mạng Pháp, ông Napoleon, ông lên và ông mới bắt cái quyền lực tôn giáo của La Mã, ông cái người lãnh đạo, ông giáo hoàng mới giết chết, cho nên con thú đó đã chết. Và tới ngày cuối cùng này nó sẽ chữa lành, mà nó đang chữa lành và nó sẽ sống lại và nó kêu, mọi người sẽ như vậy. Cho nên chúng ta biết cái điều Khải Huyền. Mà tại sao tôi nói điều này là vì đức tin của anh Desmond chúng ta học được ở trong cái vấn đề này. Thì nên cái quyền lực đó, chúng ta muốn tránh khỏi cái quyền lực giữa tôn giáo và chính trị, chúng ta sẽ khởi xướng từ bên châu Âu và bên Hoa Kỳ này sẽ hiệp một lại. Và đang diễn tiến hiện nay còn có sự bắt bớ là chúng ta thấy, và còn có những hiện tượng lạ ngày chúng này chúng ta còn biết. Mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ tối. Mình biết nhật thực bây giờ chưa từng thấy từ ngoài Thái Bình Dương vào tới trong nước Mỹ này ngày 21 tháng 8 này nè. Mình chúng ta đôi nó sẽ tối trời. Đó, mình nhưng mà cái đó chuyện chỉ là nhỏ, nhưng mà còn chuyện lớn nữa mình sẽ học, mình sẽ thấy những cái điều đó thì mình phải tin cậy nơi Chúa. Vì ngày cuối cùng ma quỷ nó sẽ làm phép lạ, dấu kỳ việc giả để dụ cả con cái Chúa nữa chạy đến. Cho nên hãy giữ vững đức tin, thưa quý vị. Hãy giữ vững đức tin và giữ vững ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là sao? Đó là ngày thứ bảy, chứ không phải ngày Sa-bát nào cũng là ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát thứ bảy, vì đó là ấn chứng của Chúa. Hiện nay, bốn thiên sứ giữ bốn cái hướng tai nạn đó chưa thả ra là vì Chúa còn đang đi đóng ấn. 144.000 người trong 12 chi phái, một chi phái 12.000 người. Nhưng không, cái đó là số đại diện thôi. Nhưng mà còn vô số, tôi vừa nói chuyện với một anh bạn ở trong, thì anh ta đọc Khải Huyền. Anh ta nói còn vô số người nữa. Tôi cũng nói cái điều đó cho anh ta, mọi người biết. Còn vô số người, nếu chúng ta đọc lại sách Khải Huyền, vô số người sẽ được cứu mà không thể đếm được. Vậy là Chúa muốn mọi người cứu, phải không thưa quý vị? Trong đó có bà con, dòng họ, anh chị em của chúng ta. Có bạn bè, có tình. Xin lỗi. Cho nên chúng ta chiến thắng Chúa bởi đâu? Trong Khải Huyền đoạn 12 câu 11, cái này chúng ta hãy thuộc lòng. Chúng đã thắng nó. Nó đây là đâu? Nó tức là con thú, là quyền lực của ma quỷ. Một quyền lực tôn giáo chính trị. Thì bởi huyết của chiên con và bởi làm chứng của mình và không tiếc sự sống mình cho đến chết. Đó là chúng ta sẽ chiến thắng qua đức tin của chúng ta. Desmond đến đức tin tột cùng, sau cùng, bởi huyết chiên con. Cho nên ngày cuối cùng chúng ta hãy nghiên cứu quyển sách Kinh Thánh, Daniel và Khải Huyền, vì rất có ích lợi cho mọi người, mà chúng ta còn phải đi ra nói cho mọi người nữa. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Và Desmond đó đức tin sau cùng, và ông ta cầu nguyện Chúa. Ông ta dù đi cứu người mà ông ta vẫn cầu nguyện, Lord help me get one more, to get one more. Hãy giúp con cứu thêm một người nữa, cứu thêm một người nữa. Mà về tới 75 người cục chân đủ thứ. Mà những người đó là những người bắt bớ. Mà chính những người mà kẻ thù, kẻ nghịch, ông cũng cứu được hai người trong đó luôn nữa. Dù là kẻ thù của ông. Đó là một đức tin tột cùng, không phân biệt. Không phân biệt người có tội hay không có tội, người có đức tin hay không có đức tin. Nhưng mà nói thật sự ai cũng có tội. Không ai dám nói mình là không tội cả. Vì tiền công cái tội lỗi là sự chết. Tôi cũng đã từng nói trong gia đình cho những người bạn, ai cũng biết điều đó. Nhưng mà chúng ta có đức tin trong Chúa sẽ có sự chiến thắng. Và có đức tin. Và xin mời quý vị thêm một cái video clip chỉ trong vòng 3-4 phút. Rồi sau đó chúng ta cùng mình. Thuốc đau đớn vào. Đó là một người lính Nhật phát xích được Nhật đó. Mình có thấy rõ không? bao nhiêu đạn bắn anh mà anh cũng không có chết, thì có Chúa ở cùng. Chúng ta cứu người ngày lẫn đêm, sức ở đâu? Sức Chúa ban cho, chứ làm sao sức anh làm nổi. Amazing. Có cái ngọn đồi cao là Hacksaw Ridge, 400 feet cao đó. Một câu chuyện có thật ở thời nhị thế chiến. Dặn lớn chút xíu vậy, dặn lớn lên chút xíu. Thấy không? Thấy cái sự dũng cảm của anh. Mà hồi đó anh vào chiến trường mà cột dây hai cái vòng tròn đó mà chê anh ta không cột dây không đúng. Nhưng mà nhờ cái cột dây Chúa chỉ cho mà bị cứu được rồi bây giờ. Hay thưa quý vị, hình ảnh này rất là ấn tượng. Ở đâu anh làm được? Bởi đức tin của anh ở trong Chúa. Hay mình ghét văn hồn rồi, xin Chúa. Một đức tin tuyệt tột cùng. Chúng ta nên học hỏi, không bao giờ động lòng. Chúng ta hoàn thành.
Where are all these guys coming from?
From Hacksaw.
I thought they pulled out.
Not all of them. Some nuts up there dragging wounded from the top. Even lowered a couple of Japs.
They didn't make it. Hai người đến Nhật.
Back with you directly.
Easy.
Cứu được cả hai người đến Nhật.
All set. Move out.
Cảm ơn Chúa. Xong hôm nay, cảm tạ Chúa ngày giảng hôm nay, và chúng ta hãy giữ vững trong bốn đức tính của anh. Tôi xin lặp lại: integrity, sự trung trực ngay thẳng; honesty, sự thành thật; thứ ba là sự trung tín, faithfulness; thứ tư là trust. Và trong đức tính của anh, lạy Chúa là Cha yêu thương nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con buổi sáng nay thờ phượng Chúa. Phải lẽ mọi sự Chúa sắp đặt cho cuộc đời của tất cả mọi người chúng con, công dân các vị vị khách viếng có mặt ngày hôm nay. Xin Chúa ở cùng với tất cả anh chị em chúng con có mặt trọn ngày hôm nay cho tới ngày Chúa trở lại. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Amen.